Mục sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay ngày 12 tháng 4 năm 2015, nhằm ngày 24 tháng 2 năm Ất Mùi, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức xin chia sẻ với quý vị tại Thiền Viện Vạn Hạnh một câu chuyện thiền có tựa đề là Quán Thân Trên Thân. Kính thưa toàn thể quý vị, một cái pháp môn rất là cơ bản được Đức Phật áp dụng ngay trước khi là thành đạo, cũng giống như sau suốt quãng đời còn lại của Ngài, đó là pháp môn thiền. Và pháp môn thiền này được Đức Phật là ca ngợi và ứng dụng hằng ngày. Và với cái tầm quan trọng đó, cho nên chúng tôi xin chia sẻ với quý vị với cái đề tài này, đó là quán thân trên thân. Thiền là một cái pháp môn thực hành, nó gồm có hai phần là thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là dừng tâm trên cái đối tượng, đó là hơi thở. Hơi thở vào, hơi thở ra, chúng ta an trú tâm ở trên đó. Một cái sự an trú tâm như vậy thì dần dần người đó sẽ, cái tâm của họ sẽ được là định tĩnh và tâm nó được giải thoát. Giải thoát ở đây là tất nhiên tâm nó không còn là vọng động. Tất nhiên là thiền chỉ sẽ đưa tới là định, và định sẽ đưa tới tâm giải thoát. Tâm mình sẽ được là bình an. Tuy nhiên cái tâm bình an đó chưa được vững chắc, mà cái tâm bình an đó cần phải có một cái yếu tố thứ hai, đó là thiền quán. Thiền quán ở đây là một cái sự quan sát, phân tích, tìm hiểu cái ý nghĩa của các cái đối tượng. Đối tượng ở đó được Đức Phật phân chia làm bốn mảng, đó là thân, là thọ, là tâm, là pháp. Thân, thọ, tâm, pháp là bốn cái mảng hay là bốn cái phạm trù được Đức Phật phân chia để cho hành giả quán tưởng, quán tưởng cái ý nghĩa là của chúng. Và chính cái thiền quán này nó sẽ làm cho cái sự mê muội của chúng ta nó được chuyển hóa, một sự chuyển hóa từ thức, tất nhiên là cái trí biết bình thường của chúng ta, nó chuyển thành là cái trí, là cái sự nhận biết được bản chất sự vật hiện tượng đúng như là chính nó. Và chính cái trí này hay là trí tuệ này, nó sẽ làm cho chúng ta được gọi là giải thoát là tri kiến. Tất nhiên là mình giải thoát khỏi các cái còn các cái là vọng tưởng, là điên đảo. Khi quý vị đến đây, quý vị sẽ được chúng tôi hướng dẫn cái cơ bản đầu tiên, đó là thiền chỉ, là chúng ta chỉ là lấy cái tâm của mình an trú trên cái hơi thở. Hơi thở vào, hơi thở ra, chúng ta biết là như vậy. Một cái sự luyện tập nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng mà cái hiệu quả của nó thì thật là tuyệt vời. Nó sẽ làm cho tâm thức của chúng ta dần dần được ổn định, và dần dần đưa đến cái mà trong thuật ngữ nhà Phật gọi là định Samadhi. Chính cái định này nó là nền tảng để cho chúng ta quán tưởng. Chính trong một cái trạng thái tâm nó bình an thì cái trí của chúng ta là mới sáng lên, và chúng ta mới thấy rõ được sự vật hiện tượng đúng như chính nó. Nghĩa là không còn bị là mê hoặc, ảo giác, mà trong văn từ nhà Phật gọi là vô minh. Và cái sự quán tưởng ở đó được Đức Phật phân chia làm bốn phần như vừa liệt kê, là thân, thọ, tâm, pháp. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giúp chia sẻ với quý vị cái quán thân. Quán về thân, hay là nói rõ hơn là tùy quán thân trên thân. Quý vị biết rằng thân hay là cái tôi, đây là một cái khái niệm hay là một cái ý niệm rất là nguy hiểm. Con người của chúng ta là thường bị mê hoặc, hay là thường bị cái vô minh nó làm cho chúng ta có một cái lầm tưởng là có cái tôi. Còn cái tôi, và cái tôi này nó chi phối con người từ cổ đại cũng như cho đến bây giờ, từ phương Đông cũng giống như là phương Tây. Ngay từ thời kỳ Đức Phật, trong kinh có mô tả lại là ngoại trừ Phật giáo, còn lại cả cái tín ngưỡng hay là cả cái triết thuyết còn lại vào cái giai đoạn Ấn Độ cổ đại á, là gồm có 62 cái giáo phái. Và 62 cái giáo phái đó là đều dựa trên cái nền tảng là cái tôi hay là cái ngã. Và chính cái quan điểm cái tôi hay cái ngã đó, nó sẽ làm cho con người có những cái suy nghĩ là lầm lạc, làm cho con người dẫn đến cái phiền não là khổ đau. 62 cái tà kiến đó có thể phân chia là 18 cái quan điểm, 18 cái quan điểm liên quan đến là quá khứ. Rồi 39 cái quan điểm liên quan đến tương lai, và 5 cái quan điểm liên quan đến hiện tại. Và 62 cái quan điểm đó nó liên hệ đến quá khứ, liên hệ đến vị lai, và liên hệ đến cái hiện tại. Và tất cả chúng đều ẩn chứa là cái tôi, mà trong thuật ngữ Ấn Độ gọi là Atma. Atma là cái tôi hay là cái ngã. Và theo Phật giáo thì chính cái tôi đó mà làm cho con người nó có những cái suy nghĩ là không đúng. Có 12 cái suy nghĩ là không đúng, gọi là phi như lý tác ý. 4 cái tác ý liên quan đến quá khứ, 4 cái tác ý liên quan đến tương lai, và 4 cái tác ý liên quan đến hiện tại. 4 cái tác ý liên quan đến quá khứ đó là vì đó sẽ suy nghĩ ta có mặt hay không có mặt trong quá khứ, ta có mặt trong quá khứ như thế nào, ta có mặt trong quá khứ với hình dạng như thế nào, trước kia ta là gì và ta đã có mặt trong quá khứ. Đó là 4 cái thắc mắc của một cái con người bị cái tôi chi phối, và họ sẽ có những cái suy nghĩ như vậy liên quan đến quá khứ. Tương tự vậy, họ sẽ có 4 cái suy nghĩ liên quan đến tương lai. Ta sẽ có mặt hay không có mặt trong tương lai, ta sẽ có mặt như thế nào, ta sẽ có mặt với hình dạng như thế nào, trước đó ta là gì và ta sẽ có mặt trong tương lai. Đó là 4 cái thắc mắc liên quan đến cái ta trong tương lai. Và có bốn cái thắc mắc liên quan đến cái hiện tại cũng là liên hệ đến cái tôi. Ta đã có mặt hay không có mặt trong hiện tại? Trong hiện tại ta có mặt như thế nào? Trong hiện tại ta có mặt với hình dáng thế nào? Ta từ đâu tới và rồi chết rồi sẽ đi về đâu? Đây là bốn cái thắc mắc của một cái con người liên quan đến hiện tại, và nó ẩn chứa cái tôi hay là cái ngã ở trong đó. Chính những cái thắc mắc này mà nó sẽ làm cho cái người đó từ cái phiền não chưa sinh thì nay sinh khởi, và những cái phiền não đã sinh thì nó sẽ là tăng trưởng. Và rồi chúng ta thấy rằng không chỉ là phương Đông mà ở phương Tây, chúng ta biết rằng Descartes là một triết gia nổi tiếng ở phương Tây. Thì ông này là tuyên bố rằng Je pense donc je suis, tôi suy nghĩ vậy nên tôi tồn tại. Và cái câu nói nổi tiếng này đặt làm nền tảng cho triết lý phương Tây. Nghĩa là phương Tây cùng như phương Đông phần lớn, đó là cho rằng có, là có cái tôi. Nhưng mà cái tôi này theo Phật giáo, theo Đức Phật, cái tôi này là một cái ảo giác. Cái tôi này là một cái sự là vô minh, cho rằng có cái tôi và có cái sự vật hay là cái người ở bên ngoài hay là cái đối tượng. Cái vô minh hay là cái ảo giác này cho rằng có cái tôi hay là chủ thể và có cái đối tượng hay là khách thể. Và cái tôi này, cái tôi ảo giác này, nó hằng ngày hằng giờ nó đã trở dần làm cho chúng ta trở thành một cái thói quen. Tôi suy nghĩ, tôi ăn, tôi làm việc, tôi vân 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 vân. Và những cái tôi này chúng là ảo giác. Và rồi từ cái ảo giác đó nó sẽ gây ra cho chúng ta những cái phiền não. Cái ảo giác này nó sẽ tham, nó sẽ chiếm hữu những cái đối tượng khác, sắc đẹp, rồi tiền bạc, danh vọng, địa vị, rồi ăn uống, ngủ nghỉ, phương tiện của đời sống. Chính cái tôi ảo giác này nó làm cho con người thèm khát, tham muốn, chiếm hữu. Và thế rồi khi không thỏa mãn được thì lại sân hận, nổi giận, nổi ghen, vân vân. Và chính cái vô minh này theo Đức Phật là cái nguyên nhân làm cho chúng sinh là đau khổ. Và vì vậy cho nên rằng Đức Phật đã chỉ cho chúng ta những cái phương pháp để nhằm tiêu diệt đi cái tôi ảo giác đó. Và chúng ta biết rằng thời gian gần đây, vào tháng 12 năm 2008, Anh Quốc đã làm một cái cuộc thí nghiệm và được đăng tải trên tờ báo The Guardian với chủ đề cái tôi chỉ là sự đánh lừa của tâm thức. Trong cuộc thí nghiệm đó, họ chứng minh cho thấy rằng cái quan niệm gọi là cái tôi á, chỉ là sự đánh lừa của là tâm thức. Và vì vậy chúng ta thấy cái tôi đó nó mờ mờ ảo ảo. Và cái tôi đó là đã được Đức Phật cách nay khoảng 2500 năm Ngài đã chỉ là ra rồi. Ngài đã chỉ cho chúng sinh thấy cái tôi đó chỉ là ảo, là ảo giác. Và chúng ta sẽ thấy rằng là mặc dầu Phật giáo ra đời sau một số các cái tôn giáo khác tại Ấn Độ là cổ đại, nhưng mà chúng ta thấy như được nói là trước đó là 62 cái tà kiến của các giáo phái khác là liên hệ đến cái tôi, liên hệ đến cái ngã, tiểu ngã, đại ngã là vân vân. Và Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta cái phương pháp để mà gọi là hóa giải đi cái ảo giác, cái là cái tôi đó. Và cái tôi đây chỉ là một cái ảo giác, nó không thật. Cho nên chúng ta không phải để mà tiêu diệt nó. Vì cái tôi là cái không thật, cho nên mình không giải gì và cũng không thể là tiêu diệt nó. Nhưng mà mình sẽ làm cho những cái điều kiện của nó không được là hình thành. Mình sẽ làm cho những cái yếu tố mà phát sinh ra cái tôi đó sẽ không được là hồi đủ. Và một trong những cái phương pháp đó chính là thiền. Thiền giúp cho chúng ta là siêu việt cái ảo giác đó. Thiền không phải là tiêu diệt cái ảo giác, thiền không phải là tiêu diệt là cái tôi, vì cái tôi nó không có thật. Nhưng mà thiền nó sẽ làm cho chúng ta chuyển hóa, làm cho chúng ta là thấy được là đâu thật là đâu ảo, để đừng tiếp tục chạy theo cái ảo giác hay là cái tôi, là cái tôi là đó nữa. Và vì vậy cho nên Ngài chỉ cho chúng ta bốn cái phạm trù để mà chúng ta quán tưởng, để chúng ta là chuyển hóa, làm biến mất đi là cái tôi ảo giác đó. Cho nên Ngài đã là gợi ý cho chúng ta là hãy quán tưởng bốn cái phạm trù, đó là thân, thọ, tâm, pháp. Thì bây giờ chúng ta phân tích có thử là quán thân là như thế nào. Ở đây Đức Phật nói là quán thân trên thân, quán thân là trên thân. Tại sao ở đây chúng ta thể là thân trên thân, mà tại sao không nói quán thân thôi, mà tại sao Đức Phật lại nói quán thân là trên thân? Tại vì con người của chúng ta có cái ảo giác về cái tôi. Chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhận thức, chúng ta có cái khái niệm đó. Chẳng hạn như chúng ta có khái niệm về cái tôi, thì cái tôi đó là cái tôi ảo. Và khi Đức Phật nói quán thân trên thân, nghĩa là chúng ta sẽ quán cái tôi ảo giác đó, nó biến mất, để mà cái thực tại về cái tôi là nó hiện hình ra. Cũng giống như là chúng ta nhìn lên bầu trời vào lúc là mây đen, chúng ta không thấy là mặt trời, và mặt trời đã bị che bởi những cái đám mây. Thì chúng ta quán cái thân là chúng ta suy nghĩ, tác ý, phân tích về cái thân, nhưng mà để rồi chúng ta buông xả về cái thân. Và khi chúng ta buông xả đi cái ý niệm ảo về cái thân, thì cái thân thực tại nó sẽ hiện ra. Cho nên chúng ta có thể nói quán thân trên thân, thì cái thân ở phía trên là đó cái thân khái niệm, còn cái thân nằm ở dưới là cái thân thực tế hay là cái là thực tại. Chúng ta có thể lấy cái hình ảnh này để rõ hơn. Ví dụ như chúng ta lấy một cái chiếc đũa thẳng, chúng ta nhúng vào trong ly nước, thì ngang qua ly nước chúng ta thấy chiếc đũa là bị gãy, là phải vậy không? Khi chúng ta để chiếc đũa thẳng vào trong ly nước, chúng ta sẽ thấy chiếc đũa gãy. Nhưng mà thực tế chiếc đũa có gãy không? Chiếc đũa không gãy. Thì như vậy là cái biết chiếc đũa gãy đó là cái biết sai, là cái biết sai, là sai lầm. Còn cái chiếc đũa thẳng á mới là đúng, chiếc đũa thẳng mới là cái thật. Còn cái chiếc đũa mà nó nằm trong ly nước đó là chiếc đũa ảo hay là cái biết ảo. Thì quán thân trên thân cũng tương tự vậy. Quán thân thì đây là cái biết về chiếc đũa, nó ở dưới cái dạng là gãy. Nhưng rồi chúng ta quán để đó chúng ta buông xả đi cái biết đó, thì cái chiếc đũa thật nó sẽ là hiện ra. Nếu như chúng ta không bám víu vào cái chiếc đũa gãy thì cái chiếc đũa thật sẽ hiện ra. Và thiền sẽ giúp cho chúng ta là xua tan đi cái thấy ảo. Thiền sẽ giúp ta xua tan đi cái thấy chiếc đũa gãy. Chúng ta buông xả đi cái ý niệm, buông xả đi cái thấy chiếc đũa gãy đi, thì cái thực tại hay là chiếc đũa thật là nó sẽ hiện ra. Rồi bây giờ chúng ta đi vô quán thân trên thân gồm có cái gì? Quán thân trên thân nó có bốn cái đề mục để cho chúng ta quán tưởng. Đó là thứ nhất, tôi thở vô dài, tôi rõ biết tôi thở vô dài. Tôi thở ra dài, tôi rõ biết tôi thở ra dài. Đề mục thứ hai, tôi thở vô ngắn, tôi biết tôi thở vô ngắn. Tôi thở ra ngắn, tôi biết tôi thở là ra ngắn. Đề mục thứ ba, liên hệ đến cái thân. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Đề mục thứ tư, an tình thân hành tôi sẽ thở vô, an tình thân hành tôi sẽ thở ra. Đây là bốn cái đề mục liên hệ đến cái thân. Đức Phật gợi ý cho chúng ta quán tưởng trong khi thiền, thì đề mục đầu tiên là thở vô dài, thở ra dài, tôi rõ biết. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta thở vô sâu, thở vô dài, thì mình biết hơi thở này đang vô sâu, đang ra dài. Thở vô, thở ra sâu hay là dài. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta thở dài, nghĩa là hơi thở chúng ta đi từ mũi xuống dưới bụng, dưới đan điền khí hải, rồi từ đó chúng ta đi ra, đó gọi là thở vô thở ra dài. Khi chúng ta thở vô thở ra dài như vậy thì chúng tâm của chúng ta biết rằng hơi thở nó đang đi như là như vậy. Đó là trong trường hợp những cái người mà điềm tĩnh, những cái người mà cái trạng thái tâm của họ đã tương đối được là ổn định, không có lo lắng, không có sợ sệt. Rồi chúng ta có cái đề mục thứ hai, đó là thở vô ngắn, tôi rõ biết tôi thở là vô ngắn. Thở ra ngắn, tôi rõ biết tôi thở là ra ngắn. Thở vô, ra ngắn ở đây chúng ta có thể nói đó là những cái hơi thở gấp gáp, những cái hơi thở là lo sợ, và nó làm cho cái hơi thở là vô ra rất là mau. Ví dụ như chúng ta là chạy xong rồi chúng ta dừng lại, thì cái nhịp tim đập nó sẽ nhanh, làm cho cái hơi thở chúng ta là dồn dập. Thì đây là chỉ cho những cái tâm trạng của những cái người ngồi thiền mà họ chưa được là bình an, họ nó còn lo sợ cái gì đó, lo lắng cái gì đó, và hơi thở của họ chỉ thoang thoảng ở đầu chóp mũi, hay là họ chỉ thở ngang phổi rồi họ là thở ra, hơi thở không có đi xuống tầng ở dưới đan điền là khí hải, hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn, tôi rõ biết là như vậy. Thì hai cái đề mục đầu chúng ta có thể gọi là thiền chỉ, là dừng tâm lại trên cái hơi thở. Hơi thở vô ra như thế nào thì mình rõ biết là như vậy. Hơi thở vô dài sâu, mình biết hơi thở này vô dài sâu. Hơi thở vô ra ngắn gấp gáp, mình biết rằng hơi thở này vô ra là ngắn, là gấp gáp. Và chúng ta biết rằng ngồi thiền là không phải là để ngủ, ngồi thiền là để mà tỉnh giác. Tỉnh giác là mình phải rõ biết. Và chúng ta thấy rằng là hai cái đề mục này liên hệ đến cái thân. Cái thân của mình hơi thở vô là hơi thở ra, vô ra. Và đây chúng ta có thể gọi là niệm hơi thở. Niệm hơi thở. Bây giờ thì chúng ta thường hay nghe nói là niệm Phật, niệm danh hiệu Phật. Nhưng mà vào thời kỳ Đức Phật Thích Ca còn tại thế thì Ngài hướng dẫn cho chúng ta là niệm cái hơi thở. Và chúng ta thấy rằng hơi thở là một cái đối tượng rất là hay. Hơi thở nó có thật, nó gắn liền với mỗi người chúng ta từ khi sinh cho đến khi là nhắm mắt cuối cuộc đời. Nó có thật, nó vô, nó ra, nó vô, nó ra, không có tưởng tượng. Hơi thở nó có thật. Và vì vậy cho nên là Đức Phật chỉ cho chúng ta cách là rõ biết cái hơi thở của chúng ta đang đi vào, đang là đi ra. Và một cái sự chú ý như vậy á, nó sẽ làm cho cái tâm của chúng ta dần dần lắng động, giống như là một cái ly nước, một ly nước đục. Rồi khi chúng ta để yên, không có một cái tác động gì kích thích nó, rồi thì chúng ta thể buồn từ từ là lắng xuống, buồn từ từ là lắng xuống, nước nó sẽ trong lên, buồn nó lắng ở là ở bên dưới. Thì cái tâm của chúng ta cũng như vậy, giống như là nước buồn. Hằng ngày chúng ta xao xuyến do cái sự kích thích của sáu giác quan của chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chúng ta thắc mắc, chúng ta nhìn một cái vật đẹp, xấu, tâm của chúng ta dao động. Lỗ tai của chúng ta tương tự, khi nghe một cái âm thanh hay dở, tâm của chúng ta bị dao động. Tương tự về cái lỗ mũi, cái miệng, cái thân và cái ý của chúng ta cũng vậy. Cái ý chẳng hạn như chúng ta ngồi đây, bỗng nhiên chúng ta nhớ lại hình bóng mẹ hiền mình đã mất cách đây là vài năm. Và khi nhớ lại hình bóng mẹ làm cho chúng ta buồn, làm cho chúng ta cảm xúc là vân vân. Thì đây là những cái kích thích, nó làm cho tâm của chúng ta là nó luôn luôn bị dao động, làm cho chúng ta mỏi mệt. Vì chúng ta không biết, chúng ta không có biết nó. Và thế rồi nó cứ miên man qua sáu cái giác quan, hắn làm cho tâm chúng ta là mỏi mệt, phiền não, vì mình không biết. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao là tôi buồn. Một nhà thơ, họ buồn, ông ta buồn nhưng mà ông ta không biết vì sao ông ta buồn. Không biết nó thì làm sao mà đối trị là được nó. Không biết cái buồn đó phát xuất từ đâu thì làm sao mà đối trị được. Cho nên bây giờ chúng ta phải ngồi thiền. Ngồi thiền mình nhắm mắt lại, mình không hướng ngoài, mình không để cho con mắt mình bị kích thích bởi những cái đối tượng bên ngoài cũng như là bên trong tâm. Lỗ tai tương tự, mình đóng lại các cái giác quan và mình hướng nội. Thay vì hướng ra bên ngoài, bây giờ hướng vào bên trong nội tâm, để mà mình làm cho cái tâm mình được lắng xuống. Thì hai cái đề mục đầu tiên, quán hơi thở vô dài ra dài, vô ngắn ra ngắn, sẽ giúp cho cái tâm mỗi người chúng ta càng ngày nó càng là lắng xuống. Nhưng mà hai đề mục này cần phải tập luyện thêm. Đó là đề mục thứ ba. Đề mục thứ ba Đức Phật chỉ dạy là gì? Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ là thở ra. Toàn thân đây là sao? Toàn thân đây là cái chúng ta có hai phần, thể xác và tinh thần. Thể xác của chúng ta là gồm có mắt, rồi đến da thịt, xương, rồi nước miếng, rồi máu, gan, thận, vân vân. Tất cả những cái bộ phận đó là nó liên nó tương tác là với nhau. Nó tương tác là với nhau. Chúng ta thấy rằng là chúng tương tác là với nhau. Da, xương, gân cốt là nó nối kết lại là với nhau. Và không chỉ có thể xác mà tinh thần là cũng thế. Chúng ta suy nghĩ, chúng ta buồn, chúng ta vui, những cái hoạt động tinh thần đó nó sẽ không có mặt nếu như không có thể là thể xác. Nếu như không có vỏ não thì chúng ta không thể suy nghĩ được. Không có vỏ não chúng ta sẽ không có cảm, còn cảm xúc. Tinh thần nó dựa trên thể xác mà có. Và cảm giác toàn thân ở đây có nghĩa là mình phải quán tưởng rằng cái gọi là cái thân này nó bao gồm thể xác và tinh thần. Chúng liên kết là với nhau. Gan, tim, thận, phổi vân vân. Rồi não bộ, hệ thống thần kinh, tim mạch, nó đang vận chuyển nương tựa vào nhau để duy trì cái sự tồn tại của cái thân này. Và chính cái thân này nó làm phát sinh ra cái đời sống là tinh thần, mà trong nhà Phật gọi là thọ tưởng hành thức. Chính cái thân thể này là cái nền tảng để cho thọ là cái cảm xúc là nó hình thành. Rồi tưởng là cái nhận, là cái nhớ lại. Chẳng hạn như chúng ta nhìn cái bông hoa này là chúng ta biết đây là bông hoa vì trong quá khứ mình đã biết nó rồi. Rồi là hành, hành là sự tác ý đến, suy nghĩ đến. Và thức là cái tâm, thức là cái tâm, là cái sự duyên sinh giữa con mắt và cái đối tượng. Đức Phật phân chia ra cái gọi là cái tối này, cái gọi là cái ta này, mà bên ngoài thế gian thường gọi rằng mỗi con người về nó gồm có hai phần là thể xác và tinh thần. Thì Đức Phật lại phân chia con người làm năm phần. Phần thứ nhất gọi là sắc uẩn. Sắc uẩn là cái nhóm họp của cái thể xác này. Uẩn là nó tập hợp lại. Cái thể xác này là nó bao gồm là gan, thận, tim, vân vân, kết hợp lại. Kết hợp lại như vậy gọi là uẩn. Đức Phật phân chia cái gọi là cái tôi, cái ta này chia làm năm uẩn. Cái thứ nhất gọi là sắc uẩn. Sắc uẩn là chỉ cho cái là thể xác. Và rồi cái mà chúng ta gọi là tinh thần, Đức Phật chia làm là bốn phần. Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thọ uẩn đây là cái nhóm họp của là cảm xúc. Ví dụ như chúng ta là còn ngồi đây, quý vị nhìn chúng tôi, thì khi mà quý vị nhìn chúng tôi á, mắt mà thấy sắc, thì nó sẽ cho ra một cái biết, sẽ cho ra còn cái biết, biết rằng ông này là tâm linh, chứ không phải là một ông thầy khác. Thế rồi quý vị nhìn lại, ngẫm nghĩa là ông này thì gọi là nhãn xúc. Và thế rồi sau đó quý vị sẽ là cảm thọ, tất nhiên quý vị sẽ thích hay là ghét là cái ông thầy này. Và rồi sau đó là cái tiến trình của tâm thức là nó sẽ tạo ra là tưởng là cái ông, còn cái ông thầy này là đặc điểm là như vậy đó. Và cái tưởng này nó là hắn gom lại với nhau để hắn tạo ra cái gọi là tác ý, tác ý hay là cái hành, và sau đó sẽ cho ra cái hỷ luận là vọng tưởng. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái gọi là thọ tưởng hành thức á, đây có thể xem như là một cái chuỗi tiến trình của tâm thức khi mà sáu giác quan của chúng ta tiếp xúc với sáu cái đối tượng, nó sẽ kết hợp lại, quần là nó kết hợp lại. Cái mà gọi là cái tôi đây mà chúng ta thường gọi thể xác và tinh thần thì Đức Phật phân chia làm năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thọ uẩn đây là cái nhóm hợp của là cảm xúc. Và chúng ta thấy như hồi nãy nói, sở dĩ chúng ta thích ông thầy này hay là chúng ta ghét cái ông thầy này là do sự tập hợp lại, tập hợp lại mà nó có phát sinh ra cái cảm thọ. Rồi cái tưởng nó cũng thế, mình biết cái ông thầy này là tại vì nó có sự là duyên sinh, sự tập hợp lại của các là yếu tố. Rồi cái sự suy nghĩ là cũng thế, cái sự suy nghĩ là cũng do cái duyên sinh, do cái sự gặp gỡ, sự tiếp xúc mà nó tạo nên. Và cái sự duyên sinh gặp gỡ tiếp xúc đó thuật ngữ Phật giáo gọi là uẩn. Rồi thức là cái biết, nó cũng là tập hợp. Như hồi nãy nói, con mắt mà thấy đối tượng là cái bông hoa, nó cho ra cái biết của cái con mắt gọi là nhãn, là nhãn thức. Tóm lại là cái mà gọi là cái tôi đây hay là cái ta đây, Đức Phật giúp cho mình phân tích ra để thấy rằng cái gọi là cái tôi, cái ta đây chỉ là sự tập hợp của năm cái còn của năm cái là thành phần, là như hồi nãy nói: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đằng sau năm cái quận này nó không có một cái gì gọi là thường hằng hết, không có một cái gì gọi là thường hằng hết, không có một gì gọi là cái tôi hay là một cái linh hồn hay là một cái ngã hết. Ngã hay ác ma là một cái khái niệm sai lầm cho rằng có một cái tôi thường hằng không thay đổi. Ví dụ như bây giờ tôi là con trai thì tôi mãi mãi là con trai, kiếp này tôi là con gái thì mãi mãi tôi vẫn là con gái, kiếp này tôi giàu có thì mãi mãi tôi là giàu có, kiếp này tôi nghèo thì mãi mãi kiếp này kiếp khác tôi đều nghèo. Ngã là chúng ta có thể hiểu nôm na là như vậy, cho rằng có một cái tôi thường hằng là bất biến. Nhưng mà Đức Phật không thừa nhận cái quan điểm đó. chúng ta sẽ thấy rằng mọi sự vật hiện tượng á, con người của chúng ta cũng như người khác, cũng như tất cả sự vật hiện tượng của thế giới là luôn luôn là thay đổi. Chúng ta bây giờ có thể con trai, nhưng mà kiếp sau chưa chắc đã là con trai. Kiếp này chúng ta là con gái, kiếp sau chưa chắc đã là con gái. Mà khoan nói là kiếp sau đã ngay kiếp hiện tại thôi. Kiếp hiện tại đấy, chúng ta thấy có những người bắt đầu là con trai, từ từ rồi chuyển, từ từ là chuyển thành là con gái. Hoặc là ngược lại, có những người bắt đầu là con gái, rồi từ từ chuyển thành là con trai. Ngay đời hiện tại thôi. Để cho chúng ta thấy rằng mọi sự vật hiện tượng, con người cũng như vũ trụ luôn luôn là thay đổi. Nghĩa là để bác bỏ đi một cái quan niệm là có một cái tôi, có một cái ngã là thường hằng, là bất biến, thì cái ngã đó là không đúng. Vì vậy cho nên cái đề mục thứ ba là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ là thở ra. Khi hít hơi vào, khi thở ra thì cái tâm của mình sống về cái ý nghĩa đó. Khi thở vào, khi thở ra là mình thấy rằng là cái con người này là tập hợp nhiều yếu tố. Và cái mà chúng ta là thấy rằng không những cái bản thân này mà còn tất cả là đều là duyên sinh. Mà duyên sinh là kết hợp lại với nhau mà hình thành. Và khi mà nó duyên sinh rồi thì thế nào? Khi nó hết duyên rồi thì thế nào quý vị? Khi hết duyên, hết điều kiện rồi thì nó sẽ chết. Cái mà mình gọi là chết. Đó, con người, cái mà gọi là cái tôi đây, cái thể xác đây, cũng như là cái đời sống tinh thần, là chúng ta sẽ thấy rằng nó có sinh và rồi nó sẽ có diệt. Đó. Khi có cái bản chất của chúng là như vậy, là nó sinh diệt. Và cái bản chất đó nó không là có thật. Cho nên khi mà cái đề mục thứ ba là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, khi thở vào thở ra vậy là mình hình dung là cái thân này nó chỉ là giả tạm, nó có đó rồi nó sẽ mất đó. Khoa học chứng minh đó, một giây phút trôi qua là hàng tỷ tế bào chết đi để hàng tỷ tế bào khác xuất hiện. Nhưng mà những cái tế bào mới đó, nó càng ngày là nó bị thoái hóa. Thì chúng ta quán tưởng cái đề mục thứ ba là như vậy đó. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Trong khi thở vào thở ra như vậy là mình thấy rằng cái gọi là cái thân này, thể xác và tinh thần đây chỉ là tập hợp, nó có đó rồi nó sẽ hủy diệt đó. Nó có đó rồi nó mất đó. Cho nên cái sự có mặt của nó chỉ là giả tạm. Và vì vậy cho nên là hãy buông xả ý niệm về nó đi. Hãy buông xả về ý niệm cái tôi đi, cái ta đi, nó không có thật. Và thế rồi hàng ngày mình ngồi thiền và mình cứ sống với cái ý nghĩa là như vậy. Mình cứ sống với cái ý nghĩa là hãy buông xả cái tôi đi, buông xả là cái ta đi. Vì mình thấy cái bản chất của nó là có sinh, là có diệt, nó không có thật. Và thế rồi chúng ta cứ ngày, ngày, tháng, tháng, rồi mình buông xả ý niệm cái tôi, buông xả ý niệm cái tôi, buông xả ý niệm là cái tôi. Cái ý nghĩa của cái đề mục thứ ba, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, có nghĩa là như vậy. Nghĩa là mình, trong khi mình thở vào thở ra thì mình sống với cái ý nghĩa rằng cái thân này là giả tạm, cái tôi chỉ là ảo giác. Và thế rồi có nghĩa rằng hãy buông xả nó, buông xả nó. Và thế rồi cái thói quen đó, cái thói quen buông xả cái tôi đó, một lúc nào đó rồi tự nhiên chúng ta thấy cái tôi thật, thấy cái thân thật. Và lúc đó đề mục thứ tư xuất hiện, gọi là an tình thân hành. Tôi sẽ thở vào, an tình thân hành, tôi sẽ là thở ra. Cái đề mục thứ tư có nghĩa rằng là tôi thở vào, tôi thở ra. Tôi sống với một cái ý nghĩa rằng cái thân này tôi không còn chấp bám nó nữa. Tôi đã nhìn thấy cái thân này như thật, như chính nó. Nghĩa là tôi không còn sống với cái ảo giác là về cái thân nữa. Đó là đề mục thứ tư, an tình thân hành, tôi sẽ thở vào, an tình thân hành, tôi sẽ thở ra. Nghĩa là khi mình thở vào, thở ra như vậy, tâm mình buông xả, tâm mình không còn bám víu vào cái tôi nữa. Đó là chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về cái quán, thiền quán, bốn cái đề mục liên hệ đến cái thân, gọi là quán thân, là tinh thần. Cái quán thân ở nằm ở trên á, đó là cái thân ý niệm, còn cái thân ở dưới là cái thân là thực tại. Chúng ta quán cái thân ý niệm, chúng ta buông xả chúng, để rồi cái thân thực tại là nó hiện ra. Đó là ý nghĩa của quán thân là tinh thần. Thì với một cái sự chia sẻ ý nghĩa về quán thân tinh thần như vậy, có thể rằng một số quý vị sẽ thấy là khó hiểu. Nhưng rồi từ từ rồi chúng ta sẽ cảm nhận được. Rồi như vậy là chúng tôi đã chia sẻ với quý vị cái ý nghĩa của quán thân tinh thần. Đây là một phần trong cái thiền quán của Phật giáo Nguyên Thủy, như được mô tả bởi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.